Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 136 với đề tài Ông Simon và Thập Tự Giá, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 21 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 21 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một tên Simon kia, người thành Siren là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao bọn lính bắt ông Simon người Siren vác thế kê thập tự cho Chúa? Câu hỏi thứ hai: khi bị bắt ép vác cây thập tự thế cho Chúa Giê-xu, Simon phản ứng ra sao? Câu hỏi thứ ba: khi vác thập tự giá thế cho Chúa, Simon nhận được những phước hạnh gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao bọn lính bắt ông Simon người Siren vác thế kê thập tự cho Chúa? Sau khi sỉ nhục và hành hạ thân xác Chúa Giê-xu, có lẽ bọn lính đã thấm mệt, chúng bèn cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Đây là phần sỉ nhục công khai của sự đóng đinh và thập tự giá. Tử tội buộc phải vác lấy cây thập tự đi ngang qua những con đường hẹp, quanh co và đông người ở thành Jerusalem. Chúa Giê-xu chịu khổ thật là khủng khiếp. Đêm trước đó, Ngài đã không được ngủ chút nào. Mặt Ngài bị đánh sưng bầm lên đầy những máu. Ngài mang lấy những vết thương lở loét trên thân mình do đòn vọt quá chừng của người La Mã. Và bây giờ, Ngài dường như không còn sức lực nào để vác thập tự giá nữa. Điều này thật rõ ràng, vì khi họ đi ra, bọn lính gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt ông vác cây thập tự thế cho Chúa Giê-xu. Câu 21 ghi: có một tên Simon kia, người thành Siren là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Đây là một nhân vật không có gì nổi bật cả. Ông chỉ thoáng xuất hiện và sau đó Kinh Thánh không nhắc gì đến ông. Ông giống như một nhân vật tình cờ trên sân khấu. Người ta vừa mới thoáng thấy ông thì liền sau đó ông biến mất sau hậu trường. Ông Mát gọi ông là Simon, người thành Siren. Trong các sách Tin Lành Cộng Quan, mỗi sách chỉ có một câu vỏn vẹn nói về ông Simon. Siren là xứ ở bờ biển Bắc Phi Châu của Libya. Một số người cho rằng ông là người Do Thái nên mới có tên là Simon. Người khác cho ông là người châu Phi da đen. Ông theo đạo Do Thái, có lẽ đã di cư đến sinh sống ở Libya. Bây giờ ông trở về Jerusalem để dự lễ vượt qua. Nói tóm lại, ông là một kẻ hành hương. Có lẽ tấm lòng mộ đạo của ông và đang chờ đợi nguồn an ủi của Israel. Cũng có thể nơi xứ Siren xa xăm kia, ông đã từng cầu xin sự hiện đến của Đấng Messiah. Và trước khi lên đường đến đây, chắc hẳn ông đã cầu nguyện này xin Đức Chúa Trời ban cho ông một mùa phước hạnh đặc biệt. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin ấy và sắp đáp lời, nhưng bằng một đường lối hoàn toàn khác xa với điều ông cầu xin và suy tưởng. Lúc bấy giờ là khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng, quân lính bắt một người qua đường vác thập tự giá thế cho Chúa. Người này tên là Simon. Phúc âm Mác nói ông từ ngoài ruộng về. Nhưng bản dịch truyền thống hiểu đến dịch là người này tên là Simon, người Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, vừa từ miền quê lên. Điều này cho thấy ông không phải là một nông dân mới từ ngoài đồng ruộng về, mà ông từ miền quê lên thành Jerusalem. Simon gặp một toán lính trong đội hành quyết đang dẫn ba tử tội từ trong thành đi ra pháp trường. Có một điều gì đó chạm đến trái tim của ông khi nhìn thấy Chúa Giêsu vai mang cây thập tự nặng nề ngã quỵ trên đường. Chắc chắn Ngài đã kiệt sức lắm rồi. Khi bọn lính vừa thấy ông, chúng liền bắt lấy ông và buộc phải vác cây thập tự thế cho Chúa Giêsu. Giả sử nếu Simon đến sớm hơn 30 phút hoặc trễ hơn 30 phút, thì có lẽ ông sẽ không gặp Chúa và đi với Ngài. Thật không may, Simon tình cờ bị bọn lính bắt ép. Nhưng nhìn về phương diện thuộc linh, ông là người được Chúa chọn để qua đó Ngài cứu ông và cho ông được vinh dự là giữ phần thông công trong sự thương khó với Ngài. Đức Chúa Trời có rất nhiều phương cách để đưa chúng ta đến với ân điển cứu rỗi của Ngài. Không phải chúng ta chọn Ngài, nhưng Ngài chọn chúng ta để chúng ta được giữ phần trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Chúa cũng là đấng tể trị. Ngài cho phép mọi sự xảy đến trong đời sống chúng ta với mục đích là làm ích cho chúng ta là con dân Ngài. Chúa Giêsu phán: ấy là ta đã chọn các ngươi, theo Phúc âm Giăng chương 15 câu 16. Có lẽ một số người sẽ tự hỏi: Chúa chọn tôi ư? Nếu Chúa chọn tôi thì tôi phải làm một việc gì đó thật vĩ đại và thật là khác biệt. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và hầu việc là một Đức Chúa Trời ưa thích sự đa dạng. Cho nên công tác hầu việc Chúa cũng đa dạng. Chúa chọn chúng ta, rồi Ngài kêu gọi chúng ta giữ phần trong vương quốc của Ngài. Đức Chúa Trời không đánh giá qua chức vụ chúng ta nhận lãnh, mà là qua việc chúng ta làm có hết lòng hay không. Theo thư Côlôse chương 3, câu 23. Câu hỏi thứ hai: khi bị bắt ép vác cây thập tự thế cho Chúa Giêsu, Simon phản ứng ra sao? Thập tự giá là biểu tượng của sự nhục nhã, chết chóc và tàn nhẫn. Ông Simon muốn đi lên đền thờ để dự lễ vượt qua với mục đích là để thờ phượng Đức Chúa Trời một cách vui vẻ và thỏa lòng. Thế mà bây giờ ông buộc phải đổi hướng và vác thập tự giá cho Chúa đi đến một nơi mà không ai muốn đến đó cả. Tuy nhiên, chính tại nơi đây ông nhìn thấy Chúa chịu thương khó. Có lẽ đây là hình ảnh hay thị cụ sống động nhất mà Chúa Giêsu đã từng dùng để minh họa cho sự dạy dỗ của Ngài trước đó. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo Phúc âm Mác chương 8 câu 34. Simon người Siren này có quyền lẩn tránh không đến gần Chúa. Nếu ông né tránh không vác thập tự giá thế cho Chúa, thì người khác cũng sẽ vác thế cho Ngài. Có nghĩa là ông sẽ trật phần ân điển. Và trong cõi vĩnh hằng ông sẽ hối tiếc chăng? Cảm tạ Chúa, Simon dù bị quân lính ép buộc, nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi một lời phiền hà hay than thở nào. Ông bằng lòng kê vai, vác thập tự giá thế cho Chúa Giêsu. Có lẽ ông cảm thương Ngài. Khi vác thập tự giá cho Chúa, người ta nghĩ ông cũng là một tử tội, vì chỉ có những người tử tội mới vác cây thập tự. Ngày hôm nay, chúng ta bị người đời dèm chê, khinh khi, bắt bớ, sỉ nhục bởi chúng ta liên hiệp với Chúa Giêsu. Nhưng những điều này không làm chúng ta lùi bước, vì chúng ta biết chắc chắn rằng đấng mà chúng ta đang thờ phượng và hầu việc là đấng sống. Chúa phán rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. theo Khải Huyền chương 1 từ câu 17 đến câu 18. Simon có cơ hội rất gần với Chúa Giêsu trong sự thương khó với Ngài. Ông vác cây thập tự của Chúa và đi theo Ngài. Chúa đi trước, ông đi theo sau. Chúa bị người ta sỉ vả, mắng nhiếc, ông cũng bị người ta sỉ vả, mắng nhiếc. Tuy nhiên, con đường thập tự giá mà chúng ta bước đi theo Chúa, dù là con đường hẹp, nhưng không quá dài như chúng ta tưởng. Cuối cùng của nó là sự sống, bình an, vui thỏa và phước hạnh. Những hoạn nạn, thử thách mà ngày hôm nay chúng ta đang đối diện hoặc sẽ đối diện, thật ra chỉ là tạm và nhẹ khi sánh với sự vinh hiển hậu đến mà Chúa dành cho chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Thánh Kinh chép rằng, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ 3: khi vác thập tự giá thế cho Chúa, Simon nhận được những phước hạnh gì? Có lẽ ban đầu Simon không hiểu, nhưng càng đi với Chúa, càng gần Chúa hơn, ông càng hiểu những giá trị của những gì mình đang làm. Có lẽ khi đến nơi hành hình, ông không vội quay trở về như đã dự định. Có thể ông còn đứng đâu đó hoặc lẫn vào đám đông và chăm chú quan sát, nhìn xem người mà ông đã vác thập tự giá thế cho, giờ đây đang chịu khổ hình trên cây thập tự như thế nào. Có lẽ bên tay ông cũng nghe lời tuyên bố của thầy đội, viên sĩ quan chỉ huy cuộc hành hình này: thật người này là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 54. Và Simon giờ đây cũng nhận ra rằng người mà mình vác thế cây thập tự chính là con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là một vinh dự đặc biệt mà Chúa dành cho ông là một người bình thường không ra gì. Phúc Âm Mác sau đó không nói gì về Simon người Siren ấy nữa. Nhưng dựa vào một số chi tiết trong một vài câu kinh thánh rời rạc, chúng ta có thể nói có lẽ sau đó ông đi về nhà và làm chứng về câu chuyện của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô nói trong thư Roma chương 16 câu 13 rằng: hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Phải chăng Rufu là con của Simon người Siren này mà ông Mác đã ghi trong Phúc Âm Mác chương 15 câu 21? Ông Simon đã thuật lại câu chuyện này cho gia đình, cho vợ con ông nghe, và có lẽ cả gia đình ông đều đã tin Chúa và trở thành những nhân sự đắc lực cho công vị Chúa. Giống như người đề lao sau khi tin Chúa thì ông và cả nhà ông đều được cứu rỗi. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 16 câu 31, không có việc gì chúng ta làm cho Chúa mà Chúa quên cả. Phước hạnh của sự phục vụ Chúa thật là diệu kỳ. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 15 từ câu 21 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 137 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa xin đừng lìa tôi phận cùng nhân đang kêu cầu van khấn. Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, mong Ngài nhớ đến tôi. Cứu Chúa hỡi Ngài, nguyện nghe tiếng cầu tôi. Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, mong Ngài nhớ đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.